Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Hai ngày 11 tháng 1 gồm có:
trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
kế đến là giáo hội tuần qua,
và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, năm nay lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa vì đại dịch COVID-19, Đức Thánh Cha Francisco đã không cử hành thánh lễ và ban bí tích rửa tội cho các trẻ em tại nhà nguyện Sistine như những năm trước đây. Vào năm ngoái, Đức Thánh Cha đã ban bí tích rửa tội cho một nhóm 32 em, gồm 17 nam và 12 nữ, phần lớn là con của các nhân viên làm việc tại Vatican. Vào lúc 12 giờ trưa ngày 10 tháng 1, tại Thư viện Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin, và cũng như mọi lần, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha có bài giáo lý ngắn. Bắt đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: hôm nay chúng ta cử hành việc Chúa Giêsu chịu phép rửa. Một vài ngày trước, hài nhi Giêsu được các đạo sĩ viếng thăm. Giờ đây, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã trưởng thành ở bờ sông Giô-đan, phục vụ cho chúng ta có một bước nhảy vọt trong khoảng 30 năm. Trong 30 năm này, chúng ta biết một điều, đó là những năm tháng sống ẩn dật của Chúa trong gia đình. Trước tiên ở Ai Cập như một người di cư để trốn khỏi sự bách hại của Herode, rồi học nghề của Thánh Giuse và trong gia đình vâng lời cha mẹ, học hành và làm việc. Điều đáng chú ý là phần lớn thời gian sống cuộc đời trần thế, Chúa đã trải qua như vậy. Chúa sống một cuộc sống bình thường, không có gì nổi bật. Đây là một sứ điệp tuyệt vời cho chúng ta, chỉ cho chúng ta thấy sự vĩ đại của cuộc sống hàng ngày. Đối với Chúa, mỗi cử chỉ và mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, ngay cả những cử chỉ đơn giản và âm thầm, đều rất quan trọng. Đức Thánh Cha giải thích về việc Chúa Giêsu chịu phép rửa. Sau 30 năm sống ẩn dật này, Chúa bắt đầu cuộc sống công khai. Và chính xác, Chúa bắt đầu với việc chịu phép rửa ở sông Giô-đan. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại chịu phép rửa? Trong phép rửa của Gioan có nghi thức sám hối, là một dấu chỉ của ý muốn hoán cải và xin tha tội. Chắc chắn Chúa Giêsu không cần phép rửa này. Thực tế, Gioan Tẩy Giả đã cố gắng ngăn cản, nhưng Chúa Giêsu nhất quyết. Tại sao? Bởi vì Chúa muốn ở với người tội lỗi. Vì điều này, Chúa đã xếp hàng với họ và làm điều tương tự như họ. Và Chúa làm như vậy với thái độ của dân chúng. Chúa bước xuống sông để dìm mình trong chính tình trạng của chúng ta. Thực tế, thánh tẩy nghĩa là dìm mình. Trong ngày đầu tiên của sứ vụ, Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta bản tuyên ngôn có kế hoạch của Người. Chúa nói với chúng ta rằng, Người không cứu chúng ta từ trên cao, với một quyết định tối cao hay bằng một hành động của sức mạnh, nhưng bằng cách đến gặp chúng ta và gánh lấy tội lỗi chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đây là cách Chúa thắng sự dữ thế gian, hạ mình và gánh lấy tội thế gian. Đây cũng là cách chúng ta có thể nâng người khác lên, không phải bằng việc phán xét, không đề nghị phải làm gì, nhưng gần gũi, chia sẻ tình yêu Chúa với người khác. Sau cử chỉ trắc ẩn này của Chúa Giêsu, một điều lạ đã xảy ra. Các tầng trời đã mở ra và ba ngôi tỏ hiện. Thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người. Và Chúa Cha nói với Chúa Giêsu: con là con yêu dấu của cha hài lòng về con. Thiên Chúa tỏ mình ra khi lòng thương xót xuất hiện, bởi vì đó là khuôn mặt của Người. Chúa Giêsu làm cho mình trở thành tôi tớ của những người tội lỗi và được tuyên bố là con. Chúa hạ mình xuống với chúng ta và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Người. Tình yêu mời gọi tình yêu. Điều này cũng được áp dụng cho chúng ta. Trong mỗi cử chỉ phục vụ, trong mỗi việc làm của lòng thương xót mà chúng ta thực hiện, thì Thiên Chúa tỏ mình và đón nhìn đến thế giới. Nhưng theo Đức Thánh Cha, Thiên Chúa không chỉ đến với chúng ta khi chúng ta làm việc tốt. Ngay cả khi chúng ta chưa làm gì, cuộc sống của chúng ta đã được ghi dấu bởi lòng thương xót ngự xuống trên chúng ta. Chúng ta đã được cứu độ một cách nhân không. Điều này diễn ra trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Và cả những người chưa được chịu phép rửa, họ vẫn luôn luôn nhận được lòng thương xót của Chúa, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn chờ họ. Chúa chờ những cánh cửa tâm hồn mở ra. Chúa đến gần bên, âu yếm chúng ta bằng lòng thương xót của Chúa. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ với lời cầu xin Đức Mẹ, Xin Mẹ giúp cho chúng ta gìn giữ căn tính của chúng ta. Căn tính được thương xót là nền tảng của đức tin và đời sống. Mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Dominum sia vis Maria.
Et concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Dice Ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha hướng đặc biệt đến Hoa Kỳ vì vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội xảy ra trong những ngày vừa qua. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho những người đã bị thiệt mạng trong những giờ phút bi thảm. Tôi tái xác nhận rằng, bạo lực luôn là một sự tự hủy diệt. Bạo lực chẳng đem lại gì cả, trái lại mất rất nhiều. Tôi kêu gọi chính quyền và người dân hãy duy trì tinh thần trách nhiệm nhằm xoa dịu tâm hồn, thúc đẩy hòa giải dân tộc và bảo vệ các giá trị dân chủ trong xã hội Mỹ. Xin Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, đấng bảo trợ của Hoa Kỳ giúp duy trì nền văn hóa gặp gỡ, văn hóa chăm sóc như là con đường chính để cùng nhau xây dựng lợi ích chung và làm điều đó với mọi người đang sống trên đất nước này. Tiếp theo, Đức Thánh Cha chào tất cả mọi người đang theo dõi buổi đọc kinh truyền tin qua phương tiện truyền thông xã hội. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến việc do đại dịch, Ngài không thể cử hành bí tích rửa tội cho các bé trong nhà nguyện Sistine như thường lệ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các em đã ghi danh rửa tội, cha mẹ của các em và cho các cha mẹ đỡ đầu. Đức Thánh Cha cũng hứa cầu nguyện cho tất cả các em bé được rửa tội trong thời gian này, để các em nhận được căn tính Kitô, ân sủng tha thứ và cứu độ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, mùa Giáng sinh kết thúc, chúng ta sẽ trở lại phục vụ mùa thường niên. Ngài nhắc nhở các tín hữu đừng mệt mỏi cầu khẩn ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để xin Ngài giúp cho chúng ta sống những điều bình thường với tình yêu, và như thế làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên phi thường. Tình yêu làm biến đổi, những điều bình thường vẫn tiếp tục là điều bình thường, nhưng khi chúng ta thực hiện nó với tình yêu, thì điều đó sẽ trở thành phi thường. Nếu chúng ta ngoan ngoì mở ra với Thánh Thần, thì Thánh Thần sẽ linh hướng cho những suy nghĩ và hành động của chúng ta.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Giáo hội Philippines lên án việc sát hại chính thủ lãnh người bản địa.
Philippines. Giáo hội Philippines đã mạnh mẽ lên án việc giết hại chín thủ lĩnh người bản địa trong một vụ bắt giữ hàng loạt hôm 30 tháng 12 vừa qua. Giáo hội nói rằng những vụ giết người này làm cho bầu khí sợ hãi ở nước này thêm trầm trọng.
Chín người đã bị bắn chết khi lực lượng chính phủ cố gắng bắt giữ 28 người từ nhóm bản địa Tumandaw bị cáo buộc là phiến quân cộng sản ở Tapas thuộc tỉnh Capiz trong vùng Visaya. Theo nhà chức trách, nhiều nghi phạm đã cố gắng chống lại việc bắt giữ. Và những người thiệt mạng đã bị bắn sau khi nổ súng vào lực lượng an ninh, 17 người khác đã bị bắt. Tuy nhiên, Tổng giáo phận Capiz phản bác lại tuyên bố, nói rằng không có khả năng các nạn nhân đã nổ súng trước. Trung tâm hành động xã hội của Tổng giáo phận đã lên án cái mà họ gọi là sử dụng vũ lực không cần thiết và yêu cầu một cuộc điều tra đầy đủ. Trong một thông cáo mục vụ, Đức cha Gerardo Arminaza của giáo phận San Carlos ở tỉnh Tây Negros cũng lên án bạo lực. Ngài nói, chúng ta có cần phải giết những người mà chúng ta nghĩ là kẻ thù, đặc biệt là những người không có vũ khí không? Đây có phải là cách chúng ta đón Giáng sinh với tư cách là một quốc gia Kitô giáo và đón năm mới không? Chúng ta có thể coi việc chính thủ lãnh bộ lạc đã bị giết là một thành tựu tuyệt vời không? Ngài nói tiếp, vòng xoáy bạo lực này sẽ tiếp diễn bao lâu nữa? Có phải chúng ta đã hết các phương tiện hòa bình? chúng ta có thực sự tin rằng đây là một cách hiệu quả và lâu dài để giải quyết các tệ nạn xã hội của chúng ta không? Đức cha Arminaza cũng nói rằng vụ việc là một cuộc tấn công chống lại người dân bản địa, nhóm mà luật pháp tìm cách bảo vệ. Ngài nói, người bản địa đáng lẽ phải được chính phủ bảo vệ, họ không có khả năng tự vệ và nhiều người trong số họ vẫn cần giáo dục thay vì giết họ. Hãy trang bị cho họ một nền giáo dục để họ có thể nắm bắt các vấn đề tốt hơn.
Đức Hồng Y Rai kêu gọi các chính trị gia Liban tìm sự đồng thuận để tránh cho quốc gia sụp đổ.
Liban. Đức Hồng Y Bechara Rai, thượng phụ công giáo Maronai ở Liban, đã đưa ra lời kêu gọi chống lại tình trạng bế tắc chính trị đang ngăn cản việc hình thành một chính phủ mới và đồng thời cảnh báo về tình trạng sụp đổ hoàn toàn của Liban.
Trong thánh lễ cử hành hôm Chủ nhật hôm 3 tháng 1 tại trụ sở giáo hội Maronit ở Keke, cách thủ đô Beirut khoảng 22 km về phía đông bắc, Đức Hồng Y nói, chúng tránh trách nhiệm về sự thất bại của chính phủ không giúp ích được gì, giải pháp không phải là không có rủi ro, và tất cả những rủi ro này chẳng có ý nghĩa gì khi đối mặt với giả thuyết về một sự sụp đổ hoàn toàn mà quốc gia đang phải đối mặt. Theo Đức Hồng Y, có thể có một sự đồng thuận giữa Tổng thống Michel Aoun và Thủ tướng Saad Hariri nếu cả hai có thể bỏ qua áp lực và vượt qua lý luận của việc phân chia quyền lợi và hành động vì lợi ích của Liban. Ngài than phiền rằng, sự lạc quan thận trọng đã có trước lễ Giáng sinh về khả năng thành lập chính phủ dường như đã biến mất và đất nước ngày nay lại ở điểm xuất phát. Quốc gia Địa Trung Hải nhỏ bé với 6 triệu dân này đã không có một chính phủ hoạt động đầy đủ kể từ khi nội các từ chức sau vụ nổ cảng Beirut kinh hoàng vào ngày 4 tháng 8 năm ngoái, khiến gần 200 người thiệt mạng, khoảng 5.000 người khác bị thương và phá hủy nhiều phần của thủ đô. Ngay cả trước khi xảy ra đại dịch, Liban đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính chưa từng có, tồi tệ nhất kể từ cuộc nội chiến năm 1975 đến năm 1990. Tình hình kinh tế do nạn tham nhũng tràn lan của các chính trị gia đã đẩy hàng chục ngàn người vào cảnh nghèo đói và gây ra các cuộc biểu tình chống chính phủ lớn. Vào giữa tháng 10, Tổng thống Aoun giao nhiệm vụ cho Thủ tướng Hariri lập một nội các mới, nhưng các bên mâu thuẫn về danh mục đầu tư khi Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng đói nghèo có thể nhấn chìm hơn một nửa dân số vào năm 2021 và dự trữ của Ngân hàng Trung ương giảm dần. Trước đó, vào ngày đầu năm mới, Đức Hồng Y Rai đã chỉ trích gay gắt các chính trị gia khi nói rằng thật là xấu hổ khi bắt đầu năm mới mà không có người đứng đầu mới của chính phủ. Trong bài giảng tại một thánh lễ tại Tòa Thượng Phụ, Ngài mô tả các chính trị gia là các con tốt trên bàn thờ của Trung Đông và của các cường quốc. Ngài nói rằng không ai có thể ngăn chặn sự thành lập của chính phủ để giải quyết các tài khoản hoặc lợi ích trước mắt và tương lai. Đồng thời, Đức Hồng Y lưu ý rằng Liban đang nhanh chóng hướng tới sự sụp đổ hoàn toàn và phá sản.
Án tử hình được bài bỏ hoàn toàn ở Kazakhstan.
Kazakhstan, Cộng đoàn Thánh Egidio bày tỏ sự hài lòng lớn khi Kazakhstan quyết định bãi bỏ án tử hình sau một lệnh cấm hành quyết có hiệu lực hơn 20 năm qua.
Tổng thống Kasym-Jomart Tokayev đã ký phê chuẩn quyết định quan trọng này. Trước khi đạt được chữ ký của Tổng thống về việc phê chuẩn nghị định thư không bắt buộc thứ hai đối với Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, liên quan đến cam kết chính thức xóa bỏ án tử hình. Vào cuối tháng 9, nghị định thư đã được ký bởi phái viên thường trực của Kazakhstan tại Liên Hợp Quốc vào ngày 29 tháng 12 năm 2020. Tài liệu đã được Quốc hội thông qua. Năm 2003, ông Nursultan Nazarbayev, lúc đó là Tổng thống Kazakhstan, đã ký lệnh tạm thời đình chỉ các vụ hành quyết. Tuy nhiên, không cấm các tòa án tuyên án tử hình. Như thế, Kazakhstan đã gia nhập danh sách 104 quốc gia đã hủy bỏ án tử hình khỏi hệ thống pháp luật của mình. Trong một thông báo, Cộng đoàn Thánh Egidio hoan nghênh việc bãi bỏ án tử hình ở Kazakhstan. Đây là bước quyết định hướng tới sự tôn trọng sự sống theo sau một lệnh cấm trên thực tế bắt đầu vào năm 2003. Tuy nhiên, điều này đã không ngăn cản việc ban hành các bản án tử hình mới đối với các tội đặc biệt, hiện sẽ được chuyển thành án tù chung thân. Kể từ năm 2006, Cộng đoàn Thánh Egidio đã đồng hành cùng Kazakhstan trên con đường không thể đảo ngược này, hướng tới việc loại bỏ hoàn toàn án tử hình qua các cuộc họp quốc tế khác nhau về các vấn đề liên quan đến công lý và hòa bình mà chính Tổng thống Kasym-Jomart Tokayev đã tham gia. Đặc biệt, thông báo nhắc lại sự dấn thân liên tục trong gần 20 năm qua của bà Tamara Chikunova và hiệp hội của bà, những người mẹ chống lại hình phạt tử hình và tra tấn. Về việc xóa bỏ hình phạt tử hình ở toàn bộ khu vực Trung Á thuộc Liên Xô cũ, bắt đầu từ quốc gia Uzbekistan của bà, nơi bà đã đóng góp rất nhiều vào việc bãi bỏ án tử hình vào năm 2008. Với sự dấn thân của hiệp hội của bà Chikunova, sau đó án tử hình cũng đã được các nước láng giềng bãi bỏ. Và hiện nay, trong số các nước thuộc Cộng hòa Liên Xô cũ, chỉ có Belarus tiếp tục áp dụng án tử hình. Cộng đoàn Thánh Egidio kết thúc thông báo với cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với mọi sáng kiến của Kazakhstan trong việc bảo vệ sự sống trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh.
Tài sản của các Kitô hữu bị chiếm đoạt ở Iraq đang được lên kế hoạch trả lại.
Mosul, ông Murtada al-Sadra, nhà lãnh đạo chính trị và dân quân của Iraq, đứng đầu phong trào Sadris có ảnh hưởng mạnh mẽ trong quốc hội Baghdad, đã ra lệnh thành lập một ủy ban thu nhập và xác minh tin tức, khiếu nại liên quan đến các trường hợp chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản của các Kitô hữu, mục đích là để hoàn trả lại bất động sản cho các Kitô hữu.
Quyết định được thông báo bằng một tuyên bố phổ biến trong những ngày đầu năm mới, kèm với thông báo là địa chỉ của các nhân viên, thành viên của ủy ban, để các Kitô hữu có thể gửi các giấy tờ sở hữu liên quan đến tài sản của họ. Mục đích của ông Murtada al-Sadr là khôi phục công lý, chấm dứt các vi phạm ảnh hưởng đến quyền tài sản của những anh em Kitô hữu, ngay cả khi chúng được thực hiện bởi các thành viên cùng phong trào Sadris. Yêu cầu báo cáo các trường hợp bị chiếm đoạt bất hợp pháp cũng được gửi đến các gia đình Kitô đã rời khỏi đất nước trong những năm gần đây, và báo cáo về sự lạm dụng có thể được gửi đến ủy ban vào cuối tháng Ramadan tới. Vào sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2021, ông Murtada al-Sadr đã gửi một phái đoàn đến thăm Thượng phụ Công giáo Kandê Luis Ravensako để trao cho người đứng đầu Giáo hội Công giáo Kandê một sứ điệp chúc mừng Giáng sinh cùng với một bản sao tài liệu về việc thành lập ủy ban thu thập tài liệu về nhà và đất bị chiếm đoạt bất hợp pháp. Đức Thượng phụ cảm ơn ông Murtada al-Sadr vì sáng kiến nhằm chấm dứt những bất công mà các công dân Kitô hữu đã chịu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng về việc đảm bảo lợi ích chung của quốc gia phải ở trên lợi ích cá nhân hoặc phe nhóm nào. Hành vi trộm cắp tài sản của các gia đình Kitô có liên quan đến cuộc di cư ồ ạt của các Kitô hữu ở Iraq sau các cuộc can thiệp quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm lật đổ chế độ Saddam Hussein. Nhiều người đã lợi dụng cơ hội chiếm đoạt nhà cửa, đất đai do không có ai trông coi.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc mời gọi các tín hữu sống hy vọng trong năm mới.
Seoul, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc mời gọi các tín hữu trong năm thánh mừng 200 năm ngày sinh của Thánh Andrei Kim Tae-gon, hãy là ánh sáng và muối cho thế gian, tái khẳng định bản sắc là người công giáo, bảo vệ sự sống, môi trường và đẩy nhanh tiến trình thống nhất và hòa giải giữa hai miền Triều Tiên.
Trong một cuộc phỏng vấn được công bố trên trang web của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, Đức cha Mattia Lee Yong-hun, Chủ tịch Hội đồng Giám mục và Giám mục Suwon mô tả năm vừa kết thúc bằng cách đề cập đến những thảm trạng nhân loại đã trải qua do sự lan rộng của COVID. Sau đó, Đức cha mời gọi các tín hữu phân định. Chúng ta hãy xác định điều gì là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Đây là điều mà Đức Thánh Cha đã yêu cầu chúng ta, và đó cũng là lời mời tôi gửi đến cộng đoàn. Chúng ta phải dừng lại và suy ngẫm về những gì đã xảy ra và thực hiện một dấn thân cơ bản, trao ban tình thương và giúp đỡ những người đau khổ. Chúng ta phải áp dụng nguyên tắc vàng trong tin mừng Thánh Matthew. Điều anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng làm cho người ta. Liên quan đến việc giáo hội cử hành 200 năm ngày sinh của Thánh Andrei Kim Tae-gon, linh mục công giáo bản xứ đầu tiên của Hàn Quốc tử đạo vào thế kỷ 19, Đức cha Chủ tịch mời gọi, trong năm thánh này, chúng ta phải trở thành ánh sáng và muối cho thế giới, tái khẳng định bản sắc của chúng ta là người công giáo. Đối với dấn thân của giáo hội, chúng ta sẽ được kêu gọi nhiều hơn nữa để bảo vệ sự sống, môi trường và tất nhiên đẩy nhanh tiến trình thống nhất và hòa giải giữa hai miền Triều Tiên. Giám mục Suwon cũng bày tỏ niềm vui về sự gia tăng đáng kể số tín hữu trong giáo phận. Số liệu thống kê mới nhất cho biết là 950.000 người công giáo. Chúng tôi sẽ sớm vượt qua 1 triệu, canh tân và tham gia các hoạt động mục vụ sẽ là nền tảng cho sự phát triển hơn nữa của cộng đoàn chúng ta. Cuối cùng, Đức cha Lee Jong-un phản ánh về các xung đột xã hội và việc thực thi quyền lãnh đạo đất nước. Các xung đột chỉ được giải quyết bằng đối thoại hòa bình, tôn trọng các vai trò và ý tưởng. Các nhà lãnh đạo phải có khả năng tìm ra các điểm gặp gỡ, bởi vì chỉ có văn hóa lắng nghe và tôn trọng nhau mới có thể đảm bảo cho chúng ta một tương lai. Và ngài nói thêm, một nhà lãnh đạo thực sự là người biết cách lắng nghe và không bị ngộp thở bởi những ý tưởng cá nhân. Người ta chỉ có thể thực thi quyền bính và thay đổi thế giới tốt hơn khi sẵn sàng phục vụ người lân cận.
Cậu bé Argentina tránh được viên đạn lạc nhờ thánh giá đeo trước ngực.
Argentina, Vài giờ trước khi bắt đầu năm mới 2021, một bé trai 9 tuổi người Argentina đã tránh được viên đạn lạc nhờ cây thánh giá kim loại nhỏ cậu đeo trước ngực. Sự việc được truyền thông địa phương gọi là một phép lạ của năm mới.
Theo báo cáo từ văn phòng cảnh sát Samigüe de Tucumán, thủ phủ của tỉnh Tucumán ở miền Tây Bắc Argentina, sự việc diễn ra vào khoảng 10 giờ tối ngày 31 tháng 12 năm 2020. Một cậu bé 9 tuổi tên Tiziano đến từ vùng lân cận của Las Talitas đã cùng người cha đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Hài Nhi Giê-xu ở phía nam của thủ đô với một vết thương nông ở ngực do bị súng bắn. Báo cáo cho biết, sau khi được kiểm tra kỹ càng trong 48 phút bởi một số bác sĩ trực, cậu bé được xuất viện. Ngày 1 tháng 1 vừa qua, gia đình bé Tiziano đã liên lạc với José Romero Silva, một nhà báo của Telefe, để giải thích về việc cậu bé thoát chết. Viên đạn găm vào giữa cây thánh giá kim loại nhỏ, món quà cậu bé được nhận từ cha của cậu. Dì của Tiziano đã gửi cho nhà báo Silva một bức ảnh cho thấy viên đạn làm hỏng cây thánh giá và chính điều này ngăn viên đạn gây ra bất kỳ tổn thương thực sự nào cho cậu bé, ngoại trừ một vết thương nhỏ ngoài da. Ông Silva đã chia sẻ bức ảnh trên Twitter của mình và viết: "Phép lạ của năm mới, ngày hôm nay, vài phút trước nửa đêm, một viên đạn lạc găm vào ngực một cậu bé đến từ Las Talitas. Nó đâm vào một cây thánh giá mà đứa bé đang đeo."
Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin tức trong tuần qua từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Các viễn cảnh của con đường đại kết trong năm 2021.
Kính thưa quý thính giả, hàng năm, một tuần trước ngày lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại, từ ngày 18 đến 25 tháng 1, Giáo hội Công giáo cùng với nhiều giáo hội Kitô khác cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trong tinh thần này, chúng ta cùng nhìn lại những gì đã thực hiện trong năm 2020 vừa qua về sự hiệp nhất và sau đó hướng đến những viễn cảnh cho con đường đại kết của các giáo hội Kitô trong năm 2021. Kỷ niệm 25 năm công bố thông điệp Ut Unum Sin, xin cho họ nên một. Tôi cũng chia sẻ sự thiếu kiên nhẫn lành mạnh của những người đôi khi nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể và sẽ phải dấn thân nhiều hơn nữa. Đức Thánh Cha Francisco đã nói với Đức Hồng Y Cua Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Kitô hữu như trên, vào ngày 24 tháng 5 năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 25 năm công bố thông điệp Ut Unum Sin, xin cho họ nên một của Thánh Gioan Phaolô II, nhằm tái khẳng định ưu tiên của Giáo hội Công giáo trong việc dấn thân để xây dựng sự hiệp thông trọn vẹn và hữu hình giữa các Kitô hữu. Đức Thánh Cha đã nhắc lại các bước đã được thực hiện, đặc biệt trong những thập kỷ gần đây để chữa lành các vết thương ngàn năm. Tạp chí Acta Ecumenica. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến đóng góp của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô trong nỗ lực hiệp nhất này. Hội đồng Tòa Thánh vừa mừng 60 năm thành lập, từ năm 1960 đến 2020. Cơ quan này của Tòa Thánh được Thánh Gioan 23 thành lập là một trong các cơ quan nhằm chuẩn bị cho công đồng Vatican thứ hai, lúc đầu có tên gọi là Ban Thư ký thúc đẩy sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Nhớ đến ngày kỷ niệm này là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của hành trình đại kết năm 2020. Đây cũng là cơ hội để công bố tạp chí Acta Ecumenica, một sự trợ giúp cho những ai làm việc phục vụ sự hiệp nhất, luôn theo giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco, nhưng trên hết, tài liệu Vademecum Ecumenico dành cho các giám mục, được ra mắt vào ngày 4 tháng 12 năm 2020. Tài liệu tạo thành một lời mời gọi tiếp tục khám phá đối thoại như một phương thức của loan báo tin mừng. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc khẳng định, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo đối thoại cho tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích thanh tẩy dưới ánh sáng của những gì các Kitô hữu đã đồng ý và thực hiện trong những năm vừa qua. Trên hết, cho sự chữa lành các vết thương đều vẫn còn ngăn cản sự hiệp thông trọn vẹn.
Các sáng kiến trong đại dịch. Con đường đại kết đã phải đối diện với đại dịch, làm đảo lộn cuộc sống của nhân loại từ những tuần đầu tiên của năm 2020. Trước những đau khổ do đại dịch, các Kitô hữu đã đưa ra nhiều sáng kiến ở các mức độ khác nhau để cung cấp sự trợ giúp và đón tiếp với một sự quan tâm ngày càng gia tăng đối với những người rốt cùng, để mọi người đều được chăm sóc. Thí dụ như hội đồng các Kitô hữu của Brazil đã sẵn sàng tố cáo rằng đại dịch làm cho cuộc sống của những người bên lề xã hội càng thêm khốn khổ, do họ bị xã hội và những người thân bỏ rơi, không được tiếp cận với các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Các Kitô hữu thường cùng nhau lên tiếng chống lại các hình thức bạo lực mới do hậu quả của đại dịch, làm cho hoàn cảnh của nhiều người vốn đã bấp bênh càng trở nên trầm trọng hơn. Các Kitô hữu yêu cầu mọi người, đặc biệt các tổ chức, một cam kết can thiệp chống lại hiện tượng này. Từ quan điểm ý nghĩa này, ở những nơi khác trên thế giới cũng đã có những sáng kiến được đưa ra. Hội đồng các giáo hội Kitô Hoa Kỳ với sáng kiến hỗ trợ chiến dịch trợ giúp các tù nhân, Hội nghị Kitô Châu Á đã tổ chức các buổi gặp gỡ trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia và nhân chứng của châu lục để chia sẻ kinh nghiệm trong việc bảo vệ người nghèo trong giai đoạn khó khăn của đại dịch, đồng thời đưa ra các sáng kiến để chống lại những hình thức bạo lực mới này. Đại dịch cũng đưa ra ánh sáng các hình thức phân biệt chủng tộc phổ biến trong xã hội đương đại. Đây là điều trong những năm gần đây, các cơ quan đại kết đã tố cáo, yêu cầu một cam kết nhiều hơn chống lại nỗi thương tâm này. Phân biệt chủng tộc làm gia tăng bạo lực như ở Hoa Kỳ. Trong khi lên án các hình thức bạo lực, đồng thời các Kitô hữu cũng tìm trong Kinh Thánh các hình thức chia sẻ mới giữa các giáo hội và các cơ quan đại kết nhằm đưa ra lời kêu gọi xóa bỏ tận gốc việc phân biệt chủng tộc. Trước sự lây lan của đại dịch, hơn bao giờ hết, nhu cầu nuôi dưỡng hy vọng ngày càng được củng cố với chiều kích đại kết được tăng cường hơn. Từ đây mọi người bắt đầu hình dung một tương lai khác với hiện tại, trong đó các giá trị tôn giáo được đặt ở trung tâm. Quan điểm này được cung cấp từ một loạt các sáng kiến rất cụ thể, chẳng hạn như các giáo hội ở Anh và Ireland đã có sáng kiến trong mùa chay là tổ chức các buổi gặp gỡ trực tuyến, trong đó kêu gọi mọi người cần phải nghiên cứu sâu hơn nữa về các động lực kinh tế dưới ánh sáng của những suy tư đại kết về chăm sóc thụ tạo.
Các Kitô hữu được mời gọi trở thành nhân chứng. Đại dịch không làm cho các Kitô hữu quên rằng họ được kêu gọi trở thành nhân chứng của ánh sáng cho các dân tộc trên thế giới nhằm xây dựng hòa bình dựa trên công lý. Trong những năm gần đây, trong lúc thực hiện cuộc đối thoại với các tôn giáo khác về các vấn đề như cuộc chiến chống mọi hình thức của bạo lực, các Kitô hữu vẫn không lẫn lộn điều này với lời kêu gọi xây dựng sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội với việc tìm kiếm một sự cộng tác liên tôn. Điều này đã được khẳng định trong năm 2020 từ một văn kiện do Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới khuyến khích và được nhiều tổ chức Kitô tán thành. Các dự tính cho tương lai. Do đại dịch, các cuộc họp và sáng kiến đã bị hoãn và bị hủy, như trong trường hợp của đại hội lần thứ 11 của Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới, dự kiến diễn ra tại Calgary, Đức vào tháng 9 năm 2021, nhưng hiện tại đã được dời lại từ ngày 31 tháng 8 đến 8 tháng 11 năm 2022. Do đó, các giáo hội khu vực để chuẩn bị cũng đã bị hoãn lại, như trường hợp của châu Âu. Trong nhiều năm, Hội nghị châu Âu là một trong những bước quan trọng nhất, vì cuộc họp này không phải là dịp để đưa ra bản tổng kết về những gì đã được thực hiện, nhưng là một đối chiếu ban đầu để xác định các vấn đề mà Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới được kêu gọi để quyết nghị. Trong số các dự kiện bị hoãn lại, cần nhớ đến hội nghị do Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới dự định tổ chức vào tháng 6 tới về việc giảng dạy đại kết. Với cuộc gặp gỡ này, Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới cùng với nhiều tổ chức đại kết khác ở cấp độ lục địa và quốc gia dự định đề cập một chủ đề mà các Kitô hữu đã tự vấn trong những năm gần đây, trong sự ý thức rằng việc chia sẻ các bước thực hiện đã vượt qua sự chia rẽ, tạo thành thách đố của những thách đố đối với các giáo hội. Và đối với nhiều người, vấn đề đón nhận các bước của con đường đại kết không chỉ liên quan đến thần học mà đôi khi có vẻ mệt mỏi và rời rạc, ngăn cản sự hiểu biết những gì các Kitô hữu đã và đang thực hiện theo chiều hướng của chứng tá chung của lời Chúa.
Suy nghĩ về việc đào tạo cũng có nghĩa là bắt đầu lại một sự dấn thân chuyển sang các tổ chức đại kết để người trẻ tham gia ngày càng nhiều hơn vào đời sống của giáo hội. Vì vậy, vào năm 2021, chủ đề này sẽ là nội dung của các cuộc hội thảo và các cuộc gặp gỡ. Trong các buổi hội thảo, bên cạnh khía cạnh thuần túy nhận thức, chiều kích thiêng liêng của việc chia sẻ các truyền thống Kitô sẽ được bàn thảo. Vì vậy, hội nghị mang tên Teaching Ecumenism này được sắp xếp trong một viễn tượng của các sáng kiến về tiếp nhận và đào tạo, sẽ là một trong những sự kiện được quan tâm nhất trong năm 2021, một năm mà trong đó luôn trong tình trạng không chắc chắn liên quan đến sự lây lan của đại dịch. Điều này gợi nhớ ở châu Âu, năm nay kỷ niệm 20 năm ngày ký kết Carta Ecumenica 2001-2021, một văn kiện được tạo thành một nguồn quý giá cho hành trình đại kết hiện nay, với lời mời gọi các Kitô hữu tham gia làm chứng đức tin trong đời sống thường ngày, bắt đầu từ việc lắng nghe Kinh Thánh. Chính việc thảo luận thần học về tài liệu này đã không bị hủy trong năm 2020 do thực hiện trực tuyến, đã mở ra những không gian bất ngờ và không thể tưởng tượng. Tiếp tục là một trong những khía cạnh trung tâm của con đường đại kết như đã xuất hiện trong chương trình của các cuộc họp dự kiến trong năm 2021. Trong năm này, các giáo hội Kitô cũng sẽ bắt đầu nghĩ về việc kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea vào năm 2025 để được sống cùng nhau, để ngày nay trở thành những chứng nhân cho thế giới về tình yêu ba ngôi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.